Đến canh ba huệ năng thọ pháp chẳng có ai hay, tổ sư truyền pháp đốn giáo và y bác cho ta mà dạy rằng: ngươi là vị tổ đời thứ sáu, hãy khéo tự hộ niệm. Thế cái canh ba thì không ai biết là ngũ tổ đã truyền cái y bác và cái tổ vị cho huệ năng. Nói cách khác là khi mà cái vị tổ mà truyền vị cho nhau đó, là cái đó là một cái sự kiện, dữ kiện nó bí mật, không ai có ở đó hết, chỉ có hai người thôi. Thì cái đó là giữa cái vị tổ cái vị tổ này mà truyền cho vị tổ tương lai. Là tại vì cái này là truyền cái pháp là pháp Phật pháp nhưng cái tâm ấn mà truyền, hoặc nhiều khi nó gọi là cái tâm ấn, là tại vì cái đây là dùng cái tâm mà ấn chứng cho cái tâm. Tâm ấn nghĩa là vậy đó, là cái tâm của người giác ngộ đó, họ xác nhận là cái tâm người kia đã là tâm của người giác ngộ. Chỉ cần chừng nó thôi, giữa hai người thôi, không cần cái để tam nhân làm cái gì hết đó. Cái này không phải là cái trò kề, trò cười, hoặc là cái dàn cảnh. Tại buổi này rất thông thường có mấy cái chùa lớn đó, chùa lớn mấy ông hòa thượng nổi tiếng có nhiều đệ tử đó, họ chứng nhận cho cái đệ tử họ đời sau bằng có những cái buổi lễ mà nó công cộng như vậy. Tại vì nhất họ tạo cái lợi tức vào. Mấy cái lễ như vậy đệ tử Phật tử, người Phật tử tới đông như sợ. Hồi trước thì tới cái chùa bên Đài Loan đó, nó có cái buổi lễ như vậy đó, nó nhộn dễ sợ lắm. Thế do thứ nhì là để công nhân xác nhận cái người thừa kế để Phật tử ta tới để ủng hộ cho người này. Cái đó là cái mà cái thế gian pháp, bên mấy người tổ, mấy người giác ngộ ta không cần những cái chuyện đó, họ cũng không thích cái người ta chú ý. Mà như ngài Tiến Hóa, ngài đã chọn cái người thừa kế rồi, nhị tổ xứ Mỹ nữa rồi, mà đâu có ai biết nhị tổ là ai đâu. Mặc dù như vậy mà không bao nhiêu người có biết được cái lịch lai lịch của cái người nhị tổ này. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là chừng nào mình trong tương lai mình biết nhị tổ là ai không? Thì nó là tùy ổng, không phải chuyện của mình. Ông sẽ quyết định lúc nào ông muốn lộ tông tích ông ra thì ông tự lộ ra. Mình lo cái chuyện của mình. Chuyện họ làm, còn chuyện mình làm, mình cứ làm cái chuyện của mình. Và ngũ tổ cũng truyền cho cái đốn giáo. Đốn giáo bên Đại Thừa mình có cái đốn giáo là cái pháp rất là đặc biệt, Đại Thừa mới có thôi. Thường mấy ông tổ mới biết cái pháp này. Rồi trong cái phần này thì không hiểu là ngài ngũ tổ truyền cái pháp gì, đốn pháp gì về cho ngài lục tổ. Tại cái đốn giáo là một cái giáo pháp nó rất là rộng. Để mà nếu mà đoán về cái trình độ ngài lục tổ đó, thì nếu mà nhìn cái trình độ ngài lục tổ sau này đó, thì chắc là lúc ngài ngũ tổ truyền luôn cái pháp mà cái làm sao mà dạy cái đốn giáo này cho cái đời sau. Không phải tổ nào cũng lĩnh hội được cái đốn giáo đâu. Trong cái lịch sử của cái chánh pháp mình đó, không phải tổ nào cũng được đâu, cũng hiểu được đâu. Ví dụ chẳng hạn quý vị nghe ngài Long Thọ Bồ Tát, đó là một cái vị tổ của dòng chánh pháp của mình. Ngài là một cái vị tứ địa bồ tát là thông đạt cái kinh điển rất là nhiều, chuyên môn thông đạt kinh điển. Thành ngài Long Thọ Bồ Tát là cái người mà đã đem cái kinh Hoa Nghiêm từ cái Long Cung đó trở vào cái loài người mình. Nhưng đều nói về cái phương diện thiền đó, thì cái tứ địa Bồ Tát không có giỏi đâu, không có giỏi về thiền đâu. Như bên Đại Hàn mình quen đó, mình thấy có một cái ông sư bên kia, ngài tín triệt, ngài cũng là tứ tứ địa Bồ Tát thôi. Mặc dù họ ngài rất là nổi tiếng bên 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 Đại Hàn, đều cái pháp thiền mà ngài dạy nó rất là eo hẹp. Cái pháp đốn ngộ nó rộng dễ sợ lắm. Cái pháp đốn ngộ nó rộng dễ sợ lắm, quý vị có thể tưởng tượng được. Và cái y bát là để xác nhận cho là cái người này là cái người tổ của đời, cái dòng chánh pháp. Nói là ngày ngũ tổ dạy huệ năng là phải tự hộ niệm. Chắc là ngài ngũ tổ đã biết trước rồi, tiên tri trước đã thấy được rồi ngài huệ năng đó, nó sẽ lâm nạn nguy hiểm lắm. Một cái vị tổ đó khổ dễ sợ lắm. Nó bị nhiều sự ganh tị lắm. Vị tổ đó, cái người mà nguy hiểm nhất đó, là những cái vị sư khác. Thường mấy ông sư khác mà có tiếng đều 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 nguy hiểm lắm, họ không tránh được bị ganh tị với một người tổ. Có nghĩa là hộ niệm có nghĩa là ông phải tự túc lấy, không thể nào ỷ lại cho ai hết đó. Đây là cái hoàn cảnh của những vị tổ, nó rất là cô đơn. Sự thật mấy ông tổ đó không ai hiểu cái trình độ ông tổ, thành mà không ai cũng làm được cho ông tổ hết đó. Không thể nào bảo vệ ông tổ được. Là quý vị mà người nào mà sợ cô đơn đó, là quý vị mà sợ cô đơn thì đừng đừng trở thành tổ. Cái mà ngài ngũ tổ giao cho lục lục tổ là nó một kho tàng, nó vô giá, thành ra phải cẩn thận giữ gìn nó. Cái thời này là cái thời thực sự mà ngũ tổ dạy cho lục tổ. Đây là lần đầu tiên và cũng như là lần duy nhất mà ngài Huệ Năng đã được ông tổ dạy cho. Thành ra được truyền cái đốn pháp ra rồi, là một cái kho tàng nó không thể tưởng tượng được. Quảng độ chúng hữu tình và lưu truyền chánh pháp cho đời sau, đừng để đoạn tuyệt. Hãy nghe bài kệ của ta đây. Quảng độ chúng sanh, quảng có nghĩa là rộng, là càng càng nhiều càng tốt, không có phân biệt. Cái quảng này là mình không có phân biệt là nam nữ, là lớn bé, là già trẻ, hay là màu da, chủng tộc hoặc là tôn giáo. Và làm rộng lớn như vậy là không là làm một cách tinh tấn, không có sợ mệt. Quảng độ, độ cái này từ cái chữ tàu, chữ độ ra. Cái độ này là đi qua cái dòng sông, đi qua cái biển mới gọi là độ. Cái độ này là mình dùng đồ, là mình dùng một cái tàu cái gì đó để mình đem người ta từ cái bờ này qua cái bờ kia. Đây là cái gì đó, cái dù cho mình đem chúng sanh qua cái biển khổ. Tại vì chúng sanh ai cũng cũng phải đương đầu với cái khổ nó vô biên vô tận. Bởi vì cái vai trò của vị tổ của dòng chánh pháp đó, là dùng một cái phương tiện gì đó để mà chở chúng sanh qua qua cái bể khổ. Và truyền cái pháp này cho vì những người chúng sanh trong tương lai. Tương lai là ai? Tương lai này là cái pháp của người tổ đó ta dạy cho những chúng sanh, cho trong trong tương lai, những trong tương lai có nghĩa là cho tới khi cái pháp này nó có thể áp dụng cho tất cả chúng sanh, cho tới khi mà cái Phật pháp nó biến mất luôn. Thành cái pháp của người người tổ sư dạy đó thường thường nó không bị hạn chế bởi cái thời gian. Cá nhân thầy nghiên cứu cái này, thành để ý một cái đời tổ đó họ có cái pháp khác nhau, không phải riêng là họ họ, họ dạy một cái pháp nó thích hợp cho cái đời của họ, đệ tử của họ. Nhưng đều họ còn dạy cái pháp mà nó có sự liên hệ chặt chẽ, nó có liên kết với cái pháp những vị tổ trước. Tôi nói cách khác, một vị tổ đó trong cái dòng chánh pháp mình đó, là các ngài càng ngày càng tiết lộ ra những cái khía cạnh mới của cái pháp mà trước cái chưa có. Những vị tổ đó, một trọng trách vị tổ là đừng có để cái giáo pháp nó bị tuyệt, đoạn tuyệt. Làm sao mà đừng để nó đoạn tuyệt bây giờ? Làm sao một vị tổ mà cần làm cái gì để cái pháp nó không bị đoạn tuyệt? Truyền cái pháp đó, và hoàn pháp đó. Mình truyền cái để nó vẫn mất như thường. Nó đúng, trả lời đúng. Nhà mình cái vị tổ đó phải tìm cái vị tổ thừa kế. Tại cái vị tổ thừa kế có cái phụ trách đó, cái trọng trách đó, là phải truyền bá cái pháp đó, thành tiếp tục truyền bá cái pháp. Là cái vị cái này á, cái đặc tính của cái đại thừa mình nó hay sợ mà ngoài cái dòng chánh pháp này không ai có, ngoài đó không có. Thành ra cái đại thừa chúng ta đó là rất là tôn sùng, tôn kính mấy cái vị tổ dòng Ấn Độ, là xong Tàu, bây giờ qua xứ Mỹ rồi. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật là lựa chọn vị tổ người Ấn Độ trong dòng chánh pháp, rồi xong họ truyền qua xứ Tàu. Tổ đời 28 là đem cái pháp qua từ Ấn Độ qua Tàu. Không phải riêng là mình phải cần chọn người tổ không. Thành ra cái chánh pháp đó, nó không phải là nơi ông tổ. Thiệt ra cái chánh pháp là nơi cái đệ tử của ông tổ.
Thì
lúc đó là hết rồi. Lúc đó là Phật pháp nó biến mất rồi. Tại như Đức Phật nói đó, cái thời mạt pháp chỉ 10.000 năm thôi con ơi. 10.000 năm thôi. Mình chỉ có cái đời mạt pháp chỉ có 10.000 năm thôi. Cái câu hỏi là cái đời ngài thần tú, hơn ngài là ngũ tổ, có ngài thần tú là người rất là giỏi, rất là xuất chúng, mà đã tu với ngài ngũ tổ ra lâu rồi, đã lập công rất là nhiều rồi, mà bây giờ tới Huệ Năng thì đã vô học rồi, mà còn được không được tu luyện bao nhiêu hết, mà ta sẽ chọn Huệ Năng. Thì cái ông này ông nói là đại khái là tại vì là cái ngài Huệ Năng đó là cái căn cơ cao hơn thần tú, thành ra chọn Huệ Năng là có lý. Cô Thân Hương có ý kiến gì không? Thì lúc đó là nó bắt đầu nó vào cái thế là nó sắp tận thế rồi. Tận thế nó mới đi chỗ khác, xong rồi trở lại, chừng nào nó có mà trở lại đâu có sao đâu. Đừng có sợ, ta nói vậy thôi chứ kệ nó, đừng có sợ. Lúc đó mình đi tới phương cực lạc có sợ gì nữa không? Tận thế còn lâu lắm mới tận thế, nhưng nếu mình đi tới phương cực lạc trước cái tội gì mà tới đời nó mới đi, nó phiền lắm. Ta nói mới cách khác về cái sự lưu truyền của chánh pháp đó, nó cần hai cái điều kiện. Nó cần ông thầy mà hiểu được pháp, và thứ nhì nó cần cái người học trò mới có sức mà lĩnh hội được. Thành cái nhìn thấy cái trường hợp giữa ngài thần tú với ngài Huệ Năng nó khác chỗ nào. Thành ngài thần tú đó là một cái vị sư mà thừa kế cái pháp là tìm giáo, tìm ngộ. Thành vì vậy thầy mới khen cái bài thơ của ngài thần tú đó, một bài thơ của người đã hiểu cái pháp tìm ngộ. Tìm ngộ phải tu như vậy. Thành ngài thần tú được ngài ngũ tổ dạy rất rất là kỹ, nó lộ ra trong bài kệ của ngài luôn. Để cái khổ tội ngài thần tú ở chỗ đó, cái Phật pháp đại thừa mình đó, là không phải tiệm ngộ đó, cái đố ngộ đó, cái ngày cái đại thừa mình chú trọng đố ngộ hơn là tiệm ngộ. Tại sao như vậy? Đại khái tại vì mấy ông tổ sư bên đại thừa mình á, họ thiếu kiên nhẫn, không kiên nhẫn bằng ông sư tiểu thừa. Tại nếu họ phải bỏ 10 năm để dạy người ta đắc cái đạo á, như bên tiểu thừa ta cần như vậy đó, thì chậm quá. Vì vì thế trường hợp ngài Huệ Năng đó, Ngũ Tô dạy 8 tháng là xong. 8 tháng thôi. Dễ sợ không? Có 8 tháng thôi mà đắc đạo ngay là tốt. Mà đắc đạo khiếp lắm. Không phải đắc đạo không, mà cái trình độ đắc đạo của ngài Huệ Năng nó cao dễ sợ lắm. Cái này cái chuyện một cái chuyện phi hi hữu. Nên quý vị thấy ngài Huệ Năng mà 8 tháng mà đã đố ngộ, đã đắc đạo rồi mà còn đắc đạo trình độ cao không thể tưởng tượng được. Thành ra hồi nãy ông Mỹ Trắng nói là cái này là cái ngài là vị Đại Bồ Tát, Huệ Năng là Đại Bồ Tát, nói đúng, chắc chắn là Đại Bồ Tát. Mà không biết trình độ sao thì không biết nữa, tại trình độ cao quá, không hiểu nổi nữa. 8 tháng quá lẹ. Ngài Hư Vân là 33 năm trời. 3 năm trời mới đắc đạo được. Mà ngài tiểu ngài nói 53 tuổi là trẻ đó nha. Dễ sợ không? Cái vị thấy 50 tuổi mà đắc đạo rồi là còn trẻ, dễ sợ lắm. Thành quý vị những người mà 50 tuổi mà muốn bắt đầu còn kịp đó nha. Thành ra đừng có sợ nó tôi già quá tu không kịp đâu. Tôi 40 tuổi trẻ quá rồi, làm thêm vài đứa con nữa. Miệng có gì quan trọng hơn nữa. 50 tuổi còn kịp như thường. Tại sao vậy? Tại vì cái pháp này pháp đố ngộ mà. 8 tháng thôi. Mà ngược lại, mà cái vị nếu như cái vị là rất là khiêm tốn, mộng bình thường, muốn gọi là đắc đạo mà trình độ thấp, chắc chắn là ít hơn 8 tháng. Như cái 8 tuần thôi. Đại thừa mới có cái này thôi. Hay gì đó. Tám tháng là quá trời, dễ sợ luôn. Thành ra cái đố ngộ này đó là cái có thể thu gọn lại, thu ngắn lại cái thời gian huấn luyện. Bên chỗ khác không có được. Câu hỏi là ngài Hư Vân đó, ngài là ngài lúc ngài đắc đạo như vậy là ngài đố ngộ, là tìm ngộ. Thầy nói cái đó gọi là đố ngộ. Nhưng đều phải cần 33 năm mới chuẩn bị được đố ngộ. Đại thừa mới đặc biệt cho đó. Nghĩa là sao? 33 năm ngài Hư Vân phải tạo phước. Nói cách khác, quý vị phải để ý cái chuyện này. Ngài Hư Vân ngài bỏ 33 năm trời tự tu, trong đức tự tu nhưng mà tạo rất là nhiều phước. Đều vì tự tu, tự tìm cách mà tạo phước. Thành ra phải tốn 33 năm trời mới chuẩn bị kịp. Ngược lại, đệ tử ngài Chân Hóa đó, nhị tổ đó, đâu cần 33 năm đâu. Ngài nhị tổ xứ Mỹ này á, cần ít hơn nhiều. Cần ít lắm, không cần 33 năm. Mà như vậy, chân thôi ngài Chân Hóa sao dạy kịp. Thì quý vị thấy cái đốn giáo nó hay không? Ai thắc mắc gì không? Thành quý vị biết không? Rõ ràng cái đốn giáo nó không bị hạn chế bởi cái tuổi tác. Người ta giảng thì biết cái này, ít người giảng về cái chuyện đốn ngộ với tiềm ngộ. Thường thường mấy người đệ tử ngài Chân Hóa không giảng về đốn ngộ, tiềm ngộ, tại họ không hiểu rõ cái khác biệt giữa tiềm ngộ với đốn ngộ chỗ nào. Đại đa số quý vị toàn là tiểu thừa không à. Thành cái pháp quý vị học á, tiểu thừa quý vị là tiềm ngộ, nghĩa là sao? Một cái người trả lời tiểu thừa. Từ từ bò sao? Bò lại. Cái tiềm ngộ là họ dạy quý vị phải bò từng cái trình độ. độ này xin được cao hơn là cao hơn, cao hơn, cao hơn, cao hơn nữa. Thành cái người Tây Tạng ta dạy là cái pháp là họ dạy cái dạy từng 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 cái từng cái từng cái giai đoạn tu, nó có từng giai đoạn thì nó có từng giai đoạn, thì chứng minh là họ không hiểu cái pháp đốn ngộ. Nhằm tìm ngộ là cái vị phải đi từng 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 bước, bước 1, 2, 3, 4 tới bước 10, 100 gì đó. Nghe em gọi Ngân, ngày con về con nghe vào Mường Thành nó dạy con cái đó đó, cái đó đó. Nhưng đây cái tụi vào Mường Thành nó chưa hiểu cái chỗ đó. Là nó chưa hiểu tu pháp đốn ngộ. Có nghĩa là tìm ngộ cái vị phải cày. Cày. Bò. Giống như bò. Giống như cái ông sư Thái Lan mình nói, nó kể là 10 năm trời là cứ một năm nào nó cũng cày lên như vậy đó. Đố ngồi sao? Thầy nói cái vị đừng trả lời cũng được, thầy đừng giơ tay gì mất công. Đừng phí thời giờ của thầy. Không biết cái đố ngồi gì không? Có hai người thôi. Tại vì thầy nghe đệ tử Ngài Tiêu Hóa giảng về tiềm ngộ với đố ngộ. Nghe họ giảng xong cái sự khác biệt giữa đố ngộ với tiềm ngộ, thầy vẫn hiểu đố ngộ là cái gì hết đó. Ngày nay mình sẽ giảng cái đố ngộ về tiếng Anh. Tại vì xong dọc giảng tiếng Anh xong, hy vọng trong tương lai mấy người Tàu sẽ dịch về tiếng Tàu lại cho người Tàu học lại, tại người Tàu mất cái này. Ngày hôm nay chỉ còn tiếng Anh còn lại thôi. Hôm nay chỉ giảng tiếng Anh thôi. Tiếng Việt là suy nghĩ lại. Thầy đã dạy cái vị bao nhiêu năm cái pháp đổ ngộ, cái vị không để ý. Thầy đã dạy cái vị biết bao nhiêu năm trời, cái vị vẫn để ý. Hả? Nói là thầy dạy con nghe một tai qua vô lỗ tai này ra lỗ tai kia ngay lập tức, đâu có giữ gì lại đâu. Tạo phước thôi, mình tạo núi rừng biển phước. Là sao như vậy? Tại vì có phước rồi giảng là đắc đạo ngay lập tức. Quý vị có phước, đủ phước rồi, búng tay là đắc đạo ngay lập tức. Cái thằng kia nó phải bò. Nó bò xong đây khổ quá. Ồ, mình tới rồi mừng quá. Mình đi, mình ăn khao cái đã. Bữa nay mà thành công quá rồi. Ngày nay thằng bỏ tiến bộ thành công quá rồi. Mình đi ăn khao. Còn cái thằng đại thừa, nó cứ cày, nó làm việc dễ sợ. Tối tăm mặt mày luôn. Mình chỉ cần tạo phước thôi. Cái người đại thừa tu đổ ngộ là không phải tạo phước không, mà tạo đại phước. Nói là người tiểu thừa nói con giúp thầy rửa cái chén, cúng cho tới gì đó nấu ăn, chùi nhà hả, để gì đó, để thay giấy toilet. Thầy ngày hôm nay thầy giúp mình luôn. Vào lần đầu tiên sau mấy tháng vào dùng cái phòng tắm mới thấy là không có cái giấy toilet nữa, mà không biết mấy tháng nữa không biết nó xài sao nó xài được. Thôi mà thầy mà làm sa di, thầy chuẩn bị như vậy đó, vào chùi cổ tiêu ha, xong rồi nhìn có giấy là đầy đủ, rồi lấy cái thùng giấy đem ra đổ rác này nọ. Ngày hôm nay khám phá là không có giấy nữa, mà rồi xong mình lò mò chạy ra ngoài cái phía trước còn có giấy không, cũng không có giấy luôn nữa. Mày có cái điện thoại hả? Cái tuổi tiểu thừa đó nó là suy nghĩ óc nó nhỏ, nó chỉ là nhìn cái tiểu sự thôi. Còn cái thằng tiệm, cái thằng đố ngộ đó là nó toàn nghĩ chuyện lớn không. Tụi nó không cần biết, nó không cần biết là nó chịu nhỏ nhỉ. Nó nghĩ toàn đại sự không, nó cống hiến nó lớn dễ sợ lắm. Cái gì mà tạo đại phước, cái gì có cơ hội để đắc được đắc đốn ngộ. giống như ngài ngài lục tổ đó, ngài lục tổ đó với ngài ngũ tổ đó, là vì ngài lục tổ đã tạo phước rồi, thành ra bùm là xong. Ngài ngũ tổ chỉ dạy tí xíu là xong, dạy hết nó xảy ra được, tại vì huệ năng đã có biết bao nhiêu phước rồi. Có lý là không có lý? Nội trong 8 tháng đó, huệ năng tạo biết bao nhiêu phước với ngài ngũ tổ. Dễ sợ. Đừng có tưởng ngồi, đừng tưởng giả gạo đâu. Nội không biết ngài huệ năng làm gì đó, mà 8 tháng đó người ta nhìn thấy là ngài giả gạo thôi, không biết ngài gì nữa, không, kinh không giảng. Cái đó là cái bản tính của cái đố ngộ. Mỗi người mỗi khác. Nó cùng một cái lý là quý vị tạo đại phước thôi, chỉ tạo phước thôi. Huệ năng chỉ tạo phước 8 tháng trời thôi, không biết, không cần học, không cần làm gì hết, không cần dạy nữa. 8 tháng trời một cái việc làm thôi là tạo phước. Đó là đủ. Thầy thắc mắc ngày để hóa giảng kinh lục tổ mà không giảng, tại sao cứ đố ngộ? Thầy bực mình cái chuyện này vậy sao? Thầy cứ thắc mắc chuyện này hồi. Thầy cũng tìm được cái lời giảng này về tiếng Tàu cũng đa nữa luôn. Đã không? Thành mấy cái người cà lâm như quý vị, bà xin lỗi, có quý vị vẫn đố ngộ được như thường. Đố ngộ nó hay vậy đó. Ai cũng được hết á. Ai cũng có cơ hội hết á. Thế huệ năng không phải là Phật tử luôn nữa. Ngũ tổ vẫn dài như thường. Dễ sợ không? Quý vị biết. Thằng cái này á. Câu hỏi rất là thông minh. Hỏi là lúc mà lần đầu tiên nghe cái kinh Kim Cang đó mà đắc đạo đó, cái câu đó ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm đó đó mà đắc đạo được, nghe tới đọc kinh đó mà đắc đạo được, cái đó là phải đố ngộ, đó là đố ngộ, cũng là cùng một cái lý như vậy. 22 năm trời, 23 năm trời đó là đi lo cho mẹ mình, báo hiếu với mẹ mình. Còn phần khác nữa là cái phước mà đời kiếp trước nữa. Người có cái phước rồi. Thầy nghe cái kinh là cái lời Phật dạy. Nghe cái lời Phật dạy đó. Thì lần đầu tiên ngài Huệ Năng đắc đạo được là nhờ Phật. Phật chỉ. Rồi xong rồi tới Hoàng Mai gặp Ngũ Tổ, rồi làm việc đó 8 tháng trời. Xong rồi ngài được ngài hòa nhượng dạy thì đố ngộ luôn. Cái đó nó ý nghĩa là sao? Ngài Huệ Năng đó có nhiều phước dễ sợ lắm. Thành ra như vừa trước à, như cái thiền thất thầy giảng đó, cái là đầu tiên đó là ngài Huệ Năng là đắc đạo rồi là từ liễu Hán à, có nghĩa là ông được tứ quả là tại nhờ cái kinh Kim Cang, đó là nhờ cái phước trước. Thì lúc mà tới Hoàng Mai đó, Huệ Năng đó cái tâm đó là phục vụ cho Ngũ Tổ thôi, không biết trời đất gì, chỉ phục vụ thôi, không cần biết gì hết. Chỉ biết một chuyện, phục vụ cho Ngũ Tổ. Vì lập công như vậy, thầy mới được phước để mà ngài Ngũ Tổ dạy cho. Dạy cái gì? Dạy cái đốn giáo. Nó tóm lại, cái vị tạo phước, cái vị tạo đại phước, cái vị làm phước á, nó ở đó cái vị, không ai nhận mất hết. Cái vị tạo phước với cái mục tiêu để mà đắc đạo thì cái đó nó không bao giờ nó mất. Như thầy thầy lon men tới ao ước được gặp ngài Đạt Lạt Ma mà chụp hình chung một cái về mà treo lên tường này xôn lắm. Thì để dành cái tường lớn tiền lớn để cái hình thầy với ngài Đạt Lạt Ma à, thì mình những người làm như vậy thì cái phước bao nhiêu, mình chỉ tạo phục vụ với ông thôi, nó tạo đời đời chứ. Bây giờ gặp một người thiền trí thức rồi tạo công với cái người thiền trí thức đó, cái đó nó khi giúp quý vị đắc đạo. Nhưng có trường hợp quý vị có thể làm vừa hàm hai chuyện cùng một lúc luôn đó. đại cái vì tạo đại lập lập đại công thôi. Đừng suy nghĩ chỉ lập đại công thôi. Đừng có tính toán, đừng có ngồi tính toán ở cái này có lợi cho mình hay không có lợi cho mình. Cái tâm quý vị mà tâm mình tính toán như vậy có lợi mình thiệt thì mình có nên làm hay không, tại có cái này không có được lợi nhiều đâu nghe. Cái tính toán như vậy đó nó gọi là tiểu phước, nhưng thế nào đại phước, không bao giờ đại phước được. Cái tâm cứ tính toán hoài, cái này lợi không nha, cái này lợi, cúng cho thầy lợi hơn chứ cúng tiểu thừa không lợi đâu. Không có đâu, ngược lại nó đúng hơn, cúng cho thầy không lợi bằng cúng tiểu thừa. Nếu cái tâm con á là tâm không có phân biệt, không cần phân biệt luôn. Nói là cứ tiếp tục tu như vậy chắc trong tương lai có đủ phước để mà gặp được thầy Đà Lạt Ma. Tự nhiên khi được đốn đốn gặp thành cái tinh thần của đốn ngộ mình đến đại thừa mình là cái gì, chỉ tạo đại phước mà không ngừng thôi, không cần biết gì thấm thấm cuối mà tạo đại phước thôi, không cần biết, không có tính toán. Thằng ngày Huệ Năng khi mà tới ngũ tổ đó là khi mà sai giả gạo là chỉ giả gạo thôi, không biết trời trăng hết, là đeo đá lên lưng trên eo để cho giả gạo nó ngon lành hơn nữa, làm ngày làm đêm. Đà tại vì đời đời kiếp kiếp đã từng làm như vậy rồi. Trời ơi, sao mà tôi làm việc, thầy bắt tôi làm việc không dạy gì hết á. Suốt ngày tính toán. Thằng ngày hoài nhượng phải kiên nhẫn đợi. Cái ông thần tú đó không đủ cái căn cơ để mà lĩnh hội cái pháp đốn ngộ này, nên phải đợi tới khi mà cái người mà dài được rồi mới có quyền đi. 386. Có tình mới gieo giống, nhân địa trái bèn sanh, không tình không có giống, không tánh ắt không sanh. Có tình mới có trồng giống. Nghĩa là sao? Như thị có tình mới có giống, mới trồng giống. Yes. Giống như có vợ có chồng mới có con. Đó đúng. Khi cái chủng tử nó từ cái tình tới. Khi nhân địa trái bèn sinh, vì trồng cái chủng tử thì trong tương lai cái quả nó sinh ra. Thằng quý vị mới hiểu tại sao mấy vị Phật đó, là phải tạo ra cái Phật độ để cái nhân mà quý vị trồng ở quá khứ nó tới đó nó mới thành quả được. Nên cũng như ngài A Di Đà Phật vậy, tạo cái Tây Phương Cực Lạc đó, để quý vị trồng cái chủng tử với ngài. Bây giờ qua Tây Phương Cực Lạc trồng trước rồi đó, thì qua bên kia thì cái chủng tử nó chín, nó thành quả. Đây thì nhắc lại quý vị đó. Cái thời mạt pháp là quý vị chỉ lo được đắc vãng sanh, quý vị không lo trồng chủng tử, không biết phải trồng quả, phải trồng cái nhân, trồng cái chủng tử. Cái đó là cái tai hại của cái pháp tịnh độ thời đại đó. Chỉ muốn qua thôi mà không hiểu là cái chủng tử mà qua cái nó thành thục là tại vì mình phải trồng nhiều lắm. Mình qua cái nó thành thục lại. Nếu không có tình cảm thì không có chủng tử, mà không có cái tính đó đấy, thì cái tình đó thì không thể nào sinh được. Mà cái tình cảm là cái mà cái nó tạo cái sự liên hệ từng đời qua đời kiếp nhau. Ai thắc mắc gì không? Như câu hỏi là câu hỏi mà nó nói không rõ ràng, hỏi rõ ràng thì dùng danh từ lại cho giảng cho họ. Vậy cái làm sao mà tạo đại phước bây giờ? Hả? đã dạy cái vị rồi mà cái gì cứ hỏi hoài à, cái vị bước là biết rồi mà, cái vị đã nghe biết bao nhiêu năm rồi, từ kinh tứ thập nhị chương cho tới giáo kinh Di Giáo, rồi kinh Dược Sư, rồi kinh A Di Đà Phật, rồi kinh Địa Tạng, Kim Cang cũng dạy nữa rồi, cái vị không để ý nữa. Trở về nghe mấy cái bài giảng đó lại, có đầy đủ hết đó. Ngài Tuyên Hóa, Ngài không dạy giảng về cái đại phước này rõ ràng như thầy giảng đâu, Ngài không có nhấn mạnh cái chuyện đó. Đó là tại vì thầy lười, thầy muốn dạy đố ngộ, thầy muốn dạy tiệm ngộ, cái tiệm giáo nó chậm quá, thầy lười đó. Qua bên Phạm Văn Thành mà học tiệm ngộ, giảng biết bao nhiêu năm rồi còn hỏi lui hỏi tới hỏi. Cô này cô khen nó cái cô hiền thông bây giờ trông ngon lành quá. Thầy nói trời đất ơi, tuần nào tôi phải nhắc nó là bớt làm kim cục cánh đi, mà làm nhiều người xuất gia hơn tí giùm tôi đi. Ai thắc mắc gì khác không? Lúc mà Ngài Tuyên Hóa còn sống đó, Ngài dạy đệ tử Ngài cái pháp đố ngộ, mà khi Ngài chết bây giờ nó không còn dạy nữa. Ai thắc mắc gì khác không? 378. Tổ sư là nói ngày xưa Đạt Ma đại sư mới tới xứ này, thì người chưa tin nên phải truyền y này để làm tín thể, nối truyền cho nhau từ đời này qua đời khác. 379. Trong khi nói về cái quá khứ, nói về cái truyền thống rất là quý báu của đại thừa mình. Cái truyền thống này là một cái bảo tàng của cái văn hóa của xứ này. Lúc trước á, cái truyền thống của từ bên xuất gốc từ Ấn Độ, xong nó truyền qua xứ Tàu, bây giờ nó truyền qua xứ Mỹ này. Trong cái ba văn hóa nó mới có cái truyền thống này thôi. Cái sự thật là vậy đó. Là mấy ông tổ ta chọn cái xứ đó tại vì cái người bản xứ đó có cái căn cơ. Là cái người đó họ có phước, họ có phước tại họ đã từng tạo đại phước và đang tiếp tục tạo đại phước. Cái này là cái tập khí của đời đời kiếp kiếp, chứ không phải chuyện một lần. Đừng nói là tôi tạo phước đủ rồi thôi mình ngừng lại, cái tâm nó như vậy đó. Còn cái tuổi nó tiểu, cái tiểu thừa nó là mình phải có tính lui tính tới. Và cái đặc điểm khác nữa là cái tâm mà những cái người, mấy cái người con cháu của họ đó, nó rất là biết ơn dễ sợ. Như thật là họ biết đó, là họ cái lợi ích mà họ tạo ra, họ được đó, nó còn không thể tưởng tượng, nhiều hơn không thể tưởng tượng mà cái mà họ mất. Hồi xưa cái người ta không có tin, người Tàu không tin. Họ ngày xưa mấy tổ sư phải chọn làm cái y bác để làm cái tín thể. Sự thật là ai cũng vậy, mình lần đầu mình cần có cái bằng chứng gì cụ thể tí mình mới bắt đầu phát lòng tin được chứ. Phải nói tin mà tin gió mà tin không khí là ai mà tin nổi. 380. Pháp thì lấy tâm mà truyền tâm, khiến cho người tự ngộ, tự mình giải. Cái tâm được do tâm nó truyền tâm. Khi mà nói tâm truyền tâm đó, là nói về cái ấn chứng. Đây một cái sự kiện nó rất là quan trọng. Tại vì đại thừa mình nhấn mạnh cái sự quan trọng của cái được tâm ấn này. Tại sao như vậy? Tại sao phải cần tâm ấn? Đây là cái kinh nghiệm của tổ sư biết. Tổ sư biết rằng cái tâm mình nó rất là quỷ quái. Vì cái tâm quý vị nó quỷ quái quá đây. Thành lúc mà tu đó mà chắc ăn nhất đó, gặp một cái vị thiện tri thức người ta ấn chứng cho mình thì mình mới tin được. Còn không thể nào tùy tin cái tâm của mình. Nói cách khác là đại thừa mình đó, nhấn mạnh quý vị không thể nào tùy tin cái tâm của mình. Cái người thế gian đó họ ỷ lại vào cái tâm của họ. Người thế gian đó, người ta, phải cần dựa vào cái óc suy nghĩ của họ để họ xây cái thế giới của họ, xây gây dựng cái thế giới của họ. Thành ra họ bị cái khổ sở nhiều lắm, nhiều cái khó khăn lắm. Và cái ỷ lại cái tâm này ai cũng là ỷ lại và đời đời kiếp kiếp như vậy. Thành ra cái tập khí nó mạnh lắm. Khi kiếp kiếp này cái vị tu rồi đó, thì phải nhớ là phải kìm cái người thiền trí thức mà tâm ấn cho mình. Cái này là một cái chuyện rất là từ bi, tổ dạy cho quý vị. Tổ mới biết được cái những cái nguy hiểm của cái việc tu hành này. Bên đại thừa mới có cái chuyện cái nhấn mạnh chuyện này nghe, tiểu thừa không có đâu. Cả tiểu vừa vẫn chưa hiểu được. Lúc mình lên cao rồi đó, cái lúc tu đó nó rất là dễ lọt đài. Thành nói cách khác, những người nói là cái gì tôi suy nó cũng ra hết, cái gì chứng minh được cái gì trình độ cái gì thấp dễ sợ mới có cái tự tin như vậy. Người quá tự tin hoặc là dốt hoặc là trình độ thấp quá thành không hiểu được. Còn cái người mà bên đại thừa được luyện, được dạy từ lâu rồi, thành bị kẹt vào cái thế đó. Cái tụi tiểu thừa nó kẹt dễ sợ, nó tội dễ sợ. Thầy không hiểu sao ngày diệt sư mà chuyển tụi nó được, thầy cũng lạ, chưa biết nữa. Khiến cho mọi người, cho tất cả mọi người, khiến cho mọi người, cái này mọi người có nghĩa là không phải riêng Phật tử mình không. Ngay bên ngoại đà họ cũng có những người giác ngộ nữa. Thì thường thường bên ngoài đạo nó có giác ngộ nữa, có một đời thôi. Cái đời sau nó không có được cái tâm ấn, thành ra nó không được truyền được cái pháp đó. Cái này là từ giác, từ giải, từ giác ngộ lấy, từ hiểu lấy. Nghĩa là sao? Từ quý vị là người từ giác, từ giải, chứ không ai làm cho quý vị thế, quý vị làm được. Quý vị phải muốn, thiệt sự muốn. Không muốn thì đừng mong là Phật sẽ làm được. Nhiều khi việc khác thì nhờ vợ làm được, còn cái chuyện giác ngộ là mình phải tự làm, vợ mình giác ngộ cho mình không được. Có những người Tàu, người Việt, Phật tử người Tàu, người Việt cứ nói thầy hoài, thầy giác ngộ đi rồi đó, thầy cứu con. Đâu có chuyện đó được. Phải người phải tự cứu lấy. Cái giác ngộ này bên thiền tông nó gọi là kiến tánh. Thức tỉnh là cái Phật, nhà Phật cứ nhắc cái vị hoài, cuộc đời này chỉ là một cái giấc mơ thôi, đừng có chấp nó quá. Vì mình chấp nó quá thành mới khổ. Khi mà cái vị giác ngộ đó, đắc giác ngộ đó, thì đắc giác ngộ lúc đó là giống như quý vị thức tỉnh trong cái cơ mơ đó, thấy được. Nghĩa là sao? Mình thức tỉnh cơ mơ thì sao? Cái mà quý vị chấp trước dễ sợ lắm đó, nó không có đáng gì đâu. Cho ví dụ bây giờ cái mà quý vị rất là chấp trước thì khi quý vị giác ngộ rồi đó, giống thức tỉnh cái cơn mơ đó, tất cả cái gì nghĩ, cái gì hiện, cái gì nghĩ rất là quan trọng đó, thì giống như đang trong mơ vậy thôi. Khi mà giác ngộ rồi thì thấy những cái gì mình quá quan trọng, nó hoàn toàn nó không quan trọng, nó không có ý nghĩa gì hết. Đó là cái sự đặc biệt của cái giác ngộ đó. Mình xả hết tất cả được, tốc tức. Bởi vậy cái cảnh giới giác ngộ này, con người đó, người phàm phu đó, khó mà tin được. Như người nói thầy hỏi đó, mà sao mà thầy là, mà sao mà người vì thầy mà có đạo đức mà có thể nói là con của tôi là không có quan trọng tí nào cả, mà sao nói tôi được là mẹ tôi không có quan trọng được. Thầy dạy cái Phật pháp gì kỳ dữ vậy? Cái này khó quá, hỏi bên vào thành đi ngoài thầy khổ tội thầy. Thầy chỉ nói là chỉ biết là tổ chỉ dạy cái này giấc mơ thôi, mình nên tin. Thầy nói thầy theo cái phương pháp bên bên ngoại đạo, nói quý vị cứ tin đi, trong tương lai sẽ hiểu. Thăm mình nói được á, người ta được là con mình thiệt sự nó không quan trọng, mẹ mình không quan trọng. Ngược lại, mày quay lưng lại mày nói anh kia là mình phải báo hiếu cha mẹ mình, rồi xong mình báo hiếu cho con cái, mình phải phải lo cho con cái mình. Xong quay ngược lại nói là cha mẹ không quan trọng, con cũng không quan trọng. Ba phải dữ vậy. Ông nói là con cái là mình nói con cái với này nọ là hai trường hợp khác nhau. Thế nó đâu có chuyện gì khác được. Ông nói ủa thầy biết, tôi đâu có biết đâu. Ông biểu tôi biết cho tôi đâu có biết đâu. Nó thật không phải như vậy đâu. Ông tưởng tượng thôi. Xem ba phải vậy được. Mình sẽ ba phải giữ. Lúc mình nói cha mẹ quan trọng phải báo hiếu, rồi xong nói cha mẹ không quan trọng không cần báo hiếu, giống như lục tổ vậy. Nhưng lục tổ là thầy năng lắm, suốt đời lo cho mẹ, xong rồi mới nghe cái câu kinh Kim Cang bỗng nhiên về nói ê mẹ mẹ goodbye, chào mẹ nha, chúc mẹ may mắn nha. Thế lục tổ ngay ông tổ mình có lý hay không có lý, không ai dám hỏi. Người Việt Nam dám hỏi những câu hỏi như vậy, người Tàu dám hỏi những câu hỏi như vậy, tại vì hỏi là sợ thầy nổi giận,
dám phỉ báng Phật pháp.
Phải anh Quang ơi, mọi người mặt xanh lét sợ quá. Ông thầy sao mà nhọn cái dám bỏ con nói ngon, dám bỏ con tại sao vậy? Còn 3 phút không ai trả lời gấp á, trong nội trong 3 phút mà ngồi tới 3 giờ chờ 3 giờ chiều luôn, ráng chịu, không trả lời, không có chấm dứt cái bữa giảng pháp ngày hôm nay. Trật lất. Cái bà này rất là khôn ngoan. Họ nói mình tại gia mình lo cha mẹ con cái mình xuất gia mình không cần nữa. Khôn dễ sợ. Đi hằng hai, thành hai cái này đúng đúng không? Đó, đi hằng hai rồi em ơi. Cái Phật pháp mình nó phải có cái sự thật, đó là đâu có nói chuyện mà lúc có lúc không, lúc có thể. Tại sao vậy? Rõ ràng chứng minh thầy nói là cô sai là tại như vậy này. Huệ năng còn tại gia lo cho mẹ chứ gì? Lúc ông bỏ đi đó, bỏ mẹ đi đó, ông xuất gia chưa? Chưa xuất gia. Như là bất hiếu rồi. Mình ngồi tới 3 giờ luôn. Ngồi tới đây chừng nào trả lời thầy mày thầy mới cho đi. Ai cũng lo. Năm câu rồi. Ngưng. Năm câu là nó trả lời trật rồi. Nói mà cần 5 câu là nói không tới rồi.
Cái này nó là chuyện của Bồ Tát làm.
Chuyện Bồ Tát là nói có 1 câu là cốc lộc vậy. Sao ai nữa? Không trả lời là tôi ngồi đây đó. Quý vị bàn với nhau đi, thầy trở lại. Thầy biết trả lời rồi. Nói nào, bàn nhau đi.
ăn luôn. Hả?
Dốt dễ sợ luôn á.
À, nói đi. Hả?
Bạn đi, bạn đi. Chị thua chưa?
Yes.
Thì trả lời một câu thôi được không?
Người phàm phu đó thấy là bất hiếu, thấy là không thương con, mà thiệt ra là không phải như vậy. Nó giảng gì như vậy? Cái vì người phàm phu không hiểu được cái đó. Bởi vì cứ nói hoài, cái vì là mê muội với sợ. Nói mà không tin, nói mà không nghe, mà chịu thôi.
Muốn rõ hơn nữa là phải thì tại còn có vắn tắt thì trả lời cái gì như vậy thôi. Muốn giảng rõ hơn nữa phải cần nhiều thời gian. Cái mà giảng gì nhất mà rẻ tiền cho quý vị nhất á, là cái gì cứ làm đi, cứ tin như mà làm đi, trong tương lai sẽ hiểu. Là thiệt sự đó như vậy. Quý vị theo cái lời đó mà tu đó, trong tương lai sẽ thấy cái đó thiệt sự là như vậy. Chứ còn giảng nghĩa cái vị nó tốn thì giờ, cái vị mê muội cái tốn thì giờ quá.